Phong Khê quả là một anh chàng nhanh nhẩu phát khiếp. 3 ngày sau khi Xuyến gửi Thúy Hậu thư, 3 trái ổi tròn trĩnh đã nằm ngay ngắt trong bàn của Thục. Khi phát hiện ra lễ vật, Thục không khỏi bỡ ngỡ. Bất giác nó cảm thấy một nỗi xao xuyến mơ hồ dâng lên trong lòng. Xuyến và Cúc Hương thì vui vẻ một cách hồn nhiên. Vừa thấy mấy trái ổi, Cúc Hương đã bô bô. Tao biết ngay mà, rõ ràng, tay Phong Khê này NTSC con Thục sâu đậm hơn chàng đốc trưởng của mình nhiều. Xuyến gật gù, hóa ra hắn cũng tử tế gớm. Gả con Thục cho hắn, mình cũng không đến nỗi lo lắng lắm. Tao với mày lại còn có ổi ăn dài dài. Cúc Hương đế thêm. Dẹp tụi mày đi. Thục mím môi. Tụi mày cứ muốn gả thì tự gả lấy. Đừng có kéo tao vô. Ôi chao cái con này. Cúc Hương vừa kêu, vừa đưa tay lên trời. Hôm trước mày hì ha hì hụt gầm ổi của người ta. Bây giờ lại dở giọng phũ phàng hả? Tụi mày cũng ăn nữa chứ bộ. Thục chống chế. Nhưng tụi tao ăn là ăn phụ mày. Cũng như mai mốt mày lấy chồng, mày là cô dâu, còn tao với con Xuyến là phụ dâu. Chứ chẳng lẽ trong cái vụ này, đứa nào cũng đóng vai chính, không có đứa phụ, coi sao được. Thôi thôi, tao không nói chuyện với mày nữa. Miệng mày như cái loa phát thanh ở ngoài xa cảng, ai nói cho lại. Xuyến hắn giọng chen vô. Con Thục không muốn nói chuyện với con Cúc Hương, thì nói chuyện với tao. Thục rụt cổ. Tao cũng không nói chuyện với mày, mày còn ghê hơn con Cúc Hương. Xuyến nghiêm mặt. Không nói cũng phải nói. Đây là hỏi cung, chứ không phải nói chuyện bình thường. Chuẩn bị tinh thần nghe tao hỏi nè. Thục chung mũi. Hỏi gì hỏi đại đi. Bày đặt làm mặt hình sự hoài. Xuyến đập tay xuống bàn. Đừng có thách thức nhà chức trách. Nhà ngươi hãy thành thực trả lời cho ta và con Cúc Hương biết. Lá thư mà Phong Khê gửi kèm theo mấy trái ổi nhà ngươi giấu ở đâu rồi? Xì, tao mà thèm giấu. Xuyến chìa tay ra. Không giấu thì đưa ra đây. Thục hất mái tóc. Ở trong ngăn bàn kìa. Xuyến ngó Cúc Hương, cười hì hì. Rõ ràng, nó giấu trong ngăn bàn, mà bảo là không giấu. Nếu không bị hỏi cung, đừng hòng nó khai ra. Vừa nói, Xuyến vừa cúi đầu dòm vào ngăn bàn. Sụp sạo và lôi ra một tờ giấy gấp tư. Nó liếc Thục. Mày duyệt trước rồi phải không? Ừ. Mày có thêm bớt gì trong này không? Hỏi vô duyên. Xuyến nháy mắt trêu Thục, tay lúi húi mở thư. Cúc Hương vừa liếc vào tờ giấy đã buộc miệng sửng sốt. Ai chà, kiểu này thì nguy to. Còn Thục khai hết với hắn rồi Xuyến ơi. Xuyến cũng không giấu vẻ kinh ngạc. Nó chắc lưỡi suýt xoa. Chà, tay này đóng vai chính trong phim Thám Tử Tư chắc. Thục đã đọc qua lá thư, nên chẳng hề ngạc nhiên về phản ứng của các bạn. Nó nghĩ về sự ranh mãnh của anh chàng Phong Khê nhiều hơn. Chẳng hiểu anh ta điều tra bằng cách nào, mà biết tổng tòng tông tên tuổi của bọn Thục. Thục, nhớ mồn một, những dòng chữ trên tờ giấy Xuyến cầm. Cái từ bạn rất dễ thương. Cảm ơn Xuyến, Thục. Cúc Hương rất nhiều, 3 trái ổi có bao nhiêu, chỉ mong các bạn buổi chiều no nê. Thấy Thục ngồi đăm chiêu, Cúc Hương lại gọi giật. Có phải mày bán đứng tên tuổi của tụi tao cho hắn không vậy Thục? Thục mím môi, tao không biết buôn bán. Chà chà, bữa nay con Thục mồm mép khiếp, hễ đụng đến người yêu của nó, thì y như rằng nó xù lông nhím lên. Cúc Hương nhào mắt bình luận. Nếu mày không cung cấp, thì hắn moi tin tức này ở đâu ra? Tao chẳng biết, tao chưa gặp hắn bao giờ. Xuyến ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù. Chuyện này không phải do con Thục. Có thể anh chàng quỷ quái này mò lên văn phòng, dò tên tụi mình trong sổ gọi tên và ghi điểm. Vô lý. Cúc Hương phản đối. Nếu chỉ lục lọi trong sổ, làm sao hắn biết 3 đứa mình ngồi cùng một bàn? Chẳng lẽ hắn mượn sổ chủ nhiệm của cô Tường Anh để coi hồ sơ đồ lớp học? Làm gì có chuyện đó? Xuyến lắc đầu. Có cho vàng, hắn cũng không dám cầu cứu cô Tường Anh. Chỉ có một cách. Nói tới đây, Xuyến bỗng ngập ngừng, khiến Thục và Cúc Hương cùng sốt ruột, lên tiếng hỏi. Cách gì? Xuyến làm mặt nghiêm trọng. Hắn trà trộn vào học sinh buổi chiều để do thám. Không thể có chuyện đó được. Cúc Hương nhún vai. Hắn mà ló mặt vô khỏi cổng là bảo vệ đuổi ra liền. Hắn không lẻn vào giờ học mà vào ngay lúc ra chơi. Ra chơi cổng cũng đóng. Cúc Hương cãi. Xuyến bĩu môi. Đúng cái móc xì. Thế nào chẳng có đứa năn nỉ bác bảo vệ mở cổng cho ra ngoài, mua cái này cái nọ. Khối đứa còn phịa ra lý do có cha mẹ, anh chị cô bác cậu mợ dì dượng đến tìm. Thế là thừa lúc lộn xộn, người yêu của con Thục liền chui vào gặp nó. Gặp mày thì có. Thục xì một tiếng. Thì không gặp. Xuyến cười hì hì, dừng hắn sẽ nấp ở một xó xỉnh nào đó, say sưa ngắm nhìn con Thục. Ba đứa mình chơi thân với nhau, đi đâu cũng cặp kè. Do đó, tao và con Cúc Hương cũng bị ngắm lía cái lây. Thế là tụi mình ở ngoài sáng, hắn ở trong bóng tối, tha hồ dò hỏi, săn tin. Không thể được, không thể kéo dài tình trạng này được. Cúc Hương hùng hổ vung tay. Nếu vậy thì tụi mình lỗ quá nặng. Mình phải tìm cách trà trộn vào các lớp buổi sáng, để ngắm nghía lại hắn. Đúng. Xuyến tán thành ngay. Nhiệm vụ đó giao cho con Thục là hợp lý nhất. Nó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Do đó, nó phải có trách nhiệm đi ngắm nghía kẻ thù. Đứa nào thích thì đi. Tao không có ham trò này đâu. Thục rụt cổ. Cúc Hương mướt Thục một cái, rồi đưa mắt hỏi Xuyến. Nó không chịu đi, giờ sao mày? Nó không đi thì thôi chứ sao? Xuyến thở ra. Thôi. Cúc Hương trố mắt. Ừ. Sao đơn giản vậy? Giọng Cúc Hương ấm ức. Chẳng lẽ mình chịu thua anh chàng lấu cá kia? Xuyến nhún vai. Không phải là chịu thua, nhưng tụi mình không muốn đối diện với sự thật phũ phàng. Nghĩa là sao? Cúc Hương vẫn không hiểu ý Xuyến. Để vậy hay hơn. Xuyến chậm rãi giải thích. Cứ coi như hắn là người tình không chân dung của con Thục. Nếu gặp hắn, rủi tụi mình phát hiện ra đó là một anh chàng chột mắt hay sức môi, có phải là mộng vàng tan vỡ không? Ừ hén, Cúc Hương gục gặt đầu. Nếu quả vậy, thì thật là đau khổ cho con Thục. Trước đây, nó cứ hình dung anh chàng của nó hao hao như Alain Delon. Thục dỗ môi. Alain Delon là thần tượng của mày, chứ đâu phải của tao. Của ai cũng vậy thôi. Dù sao, được Alain Delon NTSC cũng còn hơn được thằng gù nhà thờ Đức Bà để ý. Xuyến khoát tay. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Tụi mình dù không truy nã hắn, nhưng vẫn phải viết thư trả lời. Phải cho hắn biết cái trò rình rập của hắn chẳng có gì hay ho. Đương nhiên rồi. Cúc Hương lè làng. Xuyến nhíu mày. Nhưng lần này hơi khó. Có gì đâu mà khó, viết thư là nghề của mày mà. Xuyến tặc lưỡi. Nhưng lần này, hắn viết cho mình bằng thơ, mình cũng phải làm thơ trả lời. Nếu không hắn bảo tụi mình mít đặt văn chương. Thơ còn cóc cũng không biết làm. Cúc Hương hất hàm. Vậy thì giao cho con Thục, nó giỏi văn hồi nào đến giờ. Nghe Cúc Hương phân công, Thục dễ nảy. Tao có biết làm thơ đâu mà bắt tao làm. Cúc Hương trợn mắt. Không được cũng phải làm. Ai bảo mày gây ra tai họa chi? Thục sắp sửa lâm vào thế bí, thì Xuyến kịp thời can thiệp. Nó vội vã xua tay. Không nên ép con Thục. Nó không biết làm, ép nó làm dở ẹt. Anh chàng kia sẽ cười vào mũi tụi mình. Vậy làm sao giờ? Câu hỏi của Cúc Hương rơi tõm vào yên lặng. Cả Xuyến lẫn Thục đều bí rị. Không ai tìm ra lối thoát. Trong khi Xuyến đang mặt nhăn mày nhó, như khỉ làm trò, thì Thục mỉm cười vẫn vơ. Nó đang nghĩ đến chuyện anh chàng phong khê lắm chuyện nọ. Thục không hiểu anh ta muốn làm quen hay làm khổ bọn Thục. Anh ta bày ra thật lắm trò, hết làm điệp viên, lại làm thi sĩ. Thục thì chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, cũng chẳng muốn ăn thua với anh ta làm gì. Nhưng Xuyến và Cúc Hương lại khác. Tụi nó quậy phá hồi nào đến giờ, đâu để anh chàng vô danh tiểu thuốc kia lên mặt được. Đang nghĩ ngợi, Thục bỗng nghe Cúc Hương nóng ruột lên tiếng. Nó hỏi trỏng trỏng. Chẳng lẽ tụi mình bó tay sao? Bó tay sao được mà bó tay? Xuyến hắn giọng. Nhưng có lẽ tụi mình phải cầu viện một người. Ai? Cúc Hương lẫn Thục đều buộc miệng. Xuyến tươi tỉnh. Nhà thơ của lớp mình. À, Phán Củi. Cúc Hương reo lên. Thục lườm bạn. Người ta có tên họ đàng hoàng, mày không kêu, cứ Phán Củi hoài. Cả lớp đều kêu nó là Phán Củi, chứ đâu phải mình tao. Xuyến đập đập hai tay vào nhau. Còn Cúc Hương nói vậy không được. Trước đây mày muốn kêu nó là Phán Củi hay Phủi Cán gì cũng được, nhưng kể từ giờ phút này trở đi, mình sắp sửa nhờ vả nó, mình phải kêu nó là nhà thơ Lê Huy Phán đàng hoàng. Lý do Xuyến đưa ra chính đáng, đến mức Cúc Hương đành phải đồng ý. Nó chỉ hậm hực lẩm bẩm. Nhờ xong vụ này, tao sẽ lại kêu nó bằng Phán Củi cũng không muộn. Nghe Cúc Hương nhắm nhẵn hăm he, Thục cố lắm mới không phì cười. Nó sợ nó cười phá lên, Cúc Hương sẽ nổi cáu, gán ghép bậy bạ. Phán học chung với bọn Thục từ năm lớp 10. Hai năm trước, Phán học trung bình, không có gì nổi bật. Tự nhiên năm nay, Phán học khá hẳn lên, đặc biệt là môn toán. Trước đây, Cúc Hương luôn luôn dẫn đầu lớp về môn này. Nhưng kể từ đầu năm nay, chức vô địch của Cúc Hương buộc phải chia đôi. Gần đây, Phán lại mặc cái tật sính làm thơ. Thoạt đầu, khi bắt gặp những bài thơ tẩy xóa chi chít trong tập Phán, bạn bè không ngớt lời chọc ghẹo. Nhưng từ khi Phán đăng được một hai bài trên báo Mực Tím và Áo Trắng, thì đám bạn độc miệt trước đây lại bắt đầu nhìn Phán bằng ánh mắt nể nang. Tuy vậy, nhà thơ Lê Huy Phán không có nhiều bạn thân. Một phần vì Phán có vẻ già dặn so với các bạn cùng lớp. Nhưng phần khác, quan trọng hơn, Phán trông quê kiển, cục mịch. Mặc dù rời quê lên thành phố mấy năm nay, Phán vẫn không gội rửa được cái dấu vết ruộng vườn của mình. Cách ăn mặc của Phán chẳng hòa hợp chút xíu nào với modern hiện đại đang lan tràn từng giờ tận các xó xỉnh của một thành phố văn minh. Nếu đem so với chàng lớp trưởng hào hoa phong nhã Hoàng Hòa, Phán chẳng khác nào một anh nông dân lên thành phố mua mé cày. Và chẳng biết từ bao giờ và do ai đề xướng, bạn bè đều gọi là Phán Củi, một biệt danh hoàn toàn phù hợp với con người. Vậy mà, chẳng hiểu sao, các anh chàng tí em Hừng Đông đi cài bừa, má em Hừng Đông đi cài bừa, đó lại làm thơ được đăng báo. Lạ thật. Thỉnh thoảng, khi nhắc đến Phán, Cúc Hương thường hóm hỉnh nhận xét như vậy. Nhưng dù Phán có là củi hay bếp ga, thì Xuyến vẫn phải đến gặp anh ta. Thoạt đầu, Thục cực lực phản đối cái trò nhờ vả này, nhưng đến khi Xuyến nói, chuyện anh chàng Phong Khê đòi làm quen với mày, Hoàng Hòa đã biết rồi. Bây giờ thêm một người nữa, biết đâu có sao. Hay là mày chỉ muốn tâm sự riêng với lớp trưởng thôi? Thục đành gượng gạo cười trừ. Trước nay, tụi Xuyến ít khi trò chuyện với Phán. Do đó anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi vừa ra chơi đã thấy Xuyến đến gặp mình. Anh chưa kịp hỏi thì Xuyến đã nói trước. Tụi tôi nhờ bạn cái này chút. Gì vậy? Xuyến khẽ liếc về phía Cúc Hương và Thục. Nháy nháy mắt rồi quay lại nhìn Phán. Hùng hồn tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Kể xong, Xuyến đề nghị thẳng. Bạn làm giùm cho tụi này bài thơ trả lời được không? Phán vui vẻ. Dĩ nhiên là được. Nhưng tại sao các bạn không tìm hiểu xem anh chàng Phong Khê này là người như thế nào? Đó là chuyện riêng của tụi này, bạn khỏi cần quan tâm. Xuyến gạt ngang, bạn chỉ cần giúp tụi này sáng tác văn chương thôi. Phán liếm môi. Nhưng nội dung như thế nào? Nội dung hả? Xuyến ngập ngừng một hồi, rồi quay lại ngắt Thục và Cúc Hương. Tụi bay lại đây cho tao tham khảo ý kiến chút coi. Chỉ đợi có vậy, Cúc Hương chạy vù ngay lại, miệng láu táu. Sao rồi Phán Củi? À quên, nhà thơ Lê Huy Phán. Có chịu giúp tụi mình không? Chịu rồi. Xuyến trừng mắt nhìn bạn. Mày tóp bớt cái miệng của mày lại cho bà con nhờ coi. Cúc Hương cười hì hì, đánh trống lảng. Mày định tham khảo chuyện gì vậy? Xuyến nghiêm mặt. Chuyện viết thư hồi âm. Bây giờ tụi mình sẽ viết gì cho tên Phong Khê đây? Thì như khi nãy mày nói đó, lên án cái trò rình rập của hắn. Xuyến quay sang Thục. Còn cô nương này, có ý kiến gì không? Thục cười tủm tỉm. Tùy tụi mày. Cúc Hương hừ mũi. Con Thục cầm tin con cù lần, đừng hỏi nó mắc công. Đang nói, Cúc Hương bỗng sáng mắt lên. À quên, trong thư hắn chúc tụi mình no nê, ý là chê tụi mình tham ăn. Mình phải bảo cho hắn biết, ba trái ổi chẳng nhầm nhò gì. Phải ba trái xoài mới no. Thục đứng bên cạnh, vừa cười vừa vắt mạnh tay vào Cúc Hương. Con nhỏ này, sao mày ham dụ ăn người ta quá vậy? Cúc Hương vênh mặt. Hắn dụ mày, tao phải dụ lại hắn cho huề chứ. Phán trước sau vẫn không nói một tiếng. Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười trước những lời đùa tếu của bọn Xuyến. Khi ba cô gái đã thống nhất xong nội dung và chính thức đặt hàng, anh mới bắt đầu chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Hoạt động sáng tác của Phán khiến ba cô gái tròn xoe mắt, như thể đang quan sát một người vừa bước ra từ đĩa bay. Cúc Hương hồi hộp thì thầm. Làm thơ gì mà trông ghê quá tụi bay, giống hệt lên đồng. Xuyến sực khẽ. Để yên cho người ta làm việc. Nạt xong, Xuyến bỗng ngớp miệng, không nhịn được, liền lên tiếng bình phẩm. Tao lại thấy giống mấy nhà sư đi khất thực hơn. Không biết Phán có nghe thấy những lời xì xào của Xuyến và Cúc Hương không, mà anh bỗng đột ngột dừng bước. Sao không đi nữa? Cúc Hương bất giác vọt miệng hỏi. Xong rồi. Vậy thơ đâu? Lấy giấy ra đi, tôi đọc cho các bạn chép. Cúc Hương kêu lên. Trời ơi, nhà thơ gì mà làm biến dữ vậy? Nói vậy, nhưng Cúc Hương vẫn lấy giấy ra, đưa cho Xuyến. Chuẩn bị viết chính tả đi mày. Phán chẳng buồn để ý đến giọng điệu chăm chọc của Cúc Hương. Anh hắn giọng, chậm rãi đọc. Hỏi tên thì hỏi thẳng ra, mắt chi huyền bí như ma làm trò. Ổi kia đâu có nhầm nhò, phải xoài ba trái mới no tụi này. Xuyến vừa chép, vừa gật gù khen. Hay hay, chỉ có chỗ ba trái xoài nói ngược thành xoài ba trái, hơi trẹo lưỡi một chút, nhưng không sao. Phán biết Xuyến vừa khen vừa tranh thủ chê, nhưng anh không nói gì, chỉ cười rùi một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng Phán mới đi được vài ba bước, Xuyến đã gọi giật. Ê, khoan đã! Ngạc nhiên, Phán quay đầu lại, nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác hỏi. Gì nữa vậy? Xuyến là mặt ngầu. Bộ đọc thơ xong, rồi bỏ đi một mạch vậy hả? Mặt Phán lộ vẻ bối rối. Chứ còn sao nữa? Đột nhiên Xuyến đổi giọng, nó cười toe. Phải đứng lại, chờ tụi này cảm ơn đã chứ. Phán nửa cười nửa mếu, anh khẽ nhún vai. Thôi khỏi, có gì đâu mà cảm ơn. Sao lại không có gì? Bạn đừng giả bộ khiêm tốn như vậy. Tụi này bao giờ cũng ơn đền oán trả đàng hoàng. Xuyến khẽ liếc Phán, mỉm cười hỏi. Bây giờ, bạn muốn tụi này đền cho bạn cái gì? Phán chưa kịp trả lời, thì Cúc Hương đã phọt miệng. Đền cho bạn tiểu thư của tụi này nghe. Phán ngơ ngác. Tiểu thư nào? Nhỏ Thục đó. Trong khi Thục thò tay, ngắt Cúc Hương một cái đau đến mức Cúc Hương phải nhảy dựng lên, thì Phán đứng sững, tựa trời trồng, mặt đỏ như gất chín. Sao, bạn chịu không? Cúc Hương tiếp tục trêu Phán. Nhà thơ điếng hồn lắp bắp, mấy bạn đùa chuyện gì đâu không? Càng lúng túng, Phán càng trông giống một anh nhà quê tội nghiệp, Xuyến động lòng trắc ẩn, biền giải vây. Nếu bạn không chịu, thì tụi này đền cái khác, một chầu chè, chịu không? Phán ghét chè nhất trên đời, nhưng lúc này anh vội vã gật đầu, mừng rỡ còn hơn bắt được vàng. Đúng rồi đó, đi ăn chè đi, chè trôi nước nghen, chè gì cũng được, ra ngoài chợ ngồi ăn nghen. Phán đáp như máy, ngồi đâu cũng được. Xuyến nhèo mắt, bạn trả tiền nghen. ai trả cũng được. Nói xong, chợt phát hiện ra mình bị hớ, phán tròn mắt ấp úng.
Các bạn bảo các bạn đền cho tôi mà.
Vẻ ngơ ngác của phán khiến bà cô gái cười phá lên. Xuyến, Thục và Cúc Hương nhận được ba trái xoài chỉ vài ngày sau đó, vẫn với một bài thơ kèm theo. Lần này, giọng điệu của Phong Khê đã bắt đầu ỡm ờ. Khi chưa biết thì kêu huyền bí, lúc hay ra giản dị lắm thay. Xoài ngon ba trái trao tay, mong rằng gặp gỡ sau này có khi. Đọc xong bài thơ, Cúc Hương ngó Xuyến. Mình không muốn gặp hắn, hắn lại mong gặp mình. Giờ tính sao? Kệ hắn. Xuyến vẫy tay. Thật ra hắn chỉ muốn gặp con Thục thôi. Nhưng mình sẽ không để hắn thực hiện ý đồ đen tối này. Cúc Hương liếc Thục, thở dài. Nếu vậy con Thục sẽ buồn, tội nó. Thục xí một tiếng. Có mày buồn thì có, đừng đổ vấy cho tao. Cúc Hương nhe răng cười. Mày đừng lo cho tao, tao có ba trái xoài làm bạn rồi. Chẳng còn muốn gặp gỡ ai nữa. Hơn nữa tao thuộc hải ban, đâu phải hệ NTSC như mày. Dù đang khẩu chiến, Thục cũng không nén được tò mò. Ban là sao? Là phớt anh luôn, chứ là sao? Hùng Quang từng là nạn nhân hệ ban của tao, mày không nhớ sao? Thục có vẻ thích thú trước trò chơi chữ của Cúc Hương. Thế còn con Xuyến, nó là ban hay NTSC?
Con Xuyến hả?
Cúc Hương cười cười. Nó khác tụi mình, nó thuộc hệ C cam. Sao em chê anh mãi? Hệ này còn gọi là hệ ế chồng. Xuyến trừng mắt. Tao cóc mày một cái bây giờ. Chuyện quan trọng trước mặt mà không lo, cứ lo đi trù éo bạn bè. Cúc Hương đưa tay ôm đầu. Chuyện gì mà quan trọng? Chuyện anh chàng Phong Khê của con Thục chứ chuyện gì? Hắn sao? Còn trăng với sao nữa? Mày đọc lại bài thơ của hắn coi.
Cúc Hương đọc lại bài thơ. Thấy gì chưa?
Xuyến hỏi.
Cúc Hương dương mắt ếch. Có thấy gì đâu.
Mắt mày đuôi rồi. Xuyến thở dài. Mày đọc kỹ hai câu đầu ấy. Cúc Hương lại dán mắt vô tờ giấy. Và lần này nó reo lên.
À, tao thấy rồi.
Xuyến sáng mắt.
Thấy rồi phải không?
Ừ, tao thấy hai câu thơ. Bị lỡm. Xuyến đâm gắt. Vô duyên, dẹp mày đi.
Cúc Hương cười hì hì. Giỡn với mày vậy thôi, chứ tao hiểu rồi. Vấn đề nằm ở hai chữ giản dị, đúng không?
Lúc hay ra, giản dị lắm thay. Câu thơ đó tố cáo rằng hắn là một người rất quen thuộc với tụi mình. Không đợi Cúc Hương nói hết câu, Xuyến đã vỗ tay. Khá lắm. Thục không nói gì, chỉ gật gù. Tỏ ý tán đồng nhận xét của Cúc Hương. Nghe khen, Cúc Hương khoái chí tiếp tục bô bô. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của tụi mình là khẩn cấp truy tìm thủ phạm, xem thử hắn là cái đứa bố láo nào. Nào ngờ, lần này ý kiến của Cúc Hương bị Xuyến phản đối. Không nên, làm vậy sẽ rơi vào cái bẫy của hắn.
Bẫy gì?
Cúc Hương trố mắt. Xuyến thủng thỉnh giải thích. Ngay từ lá thư làm quen đầu tiên, hắn đã làm bộ bí mật, để dụ tụi mình đi tìm hắn. Mà hễ con gái đi tìm con trai, là coi như mất giá rồi. Còn giá của hắn, thì lại tăng theo giá vàng và đô la.
Cúc Hương lại làng bổ sung.
Đúng vậy. Xuyến tiếp tục nhận định với giọng nghiêm nghị. Hắn muốn tự nâng giá vô tội vạ,
như ở các bãi giữ xe. Nhưng tụi mình đã tỏ ra là những công dân đầy bản lĩnh. Ngay cả khi hắn điều tra ra quý danh của tụi mình vẫn không thèm tò mò về hắn. Tụi mình cứ thản nhiên ăn ổi, ăn xoài, và tiếp tục tỉnh rượu, khiến hắn tức điên.
Sao mày biết hắn tức điên?
Thục hỏi chen ngang.
Xuyến quýt Thục.
Sao lại không biết?
Chính vì tức điên, nên lần này hắn cố tình úp úp mở mở. Nói xa nói gần, ra vẻ ta đây là người thân quen ghê lắm, để đánh vào lòng hiếu kỳ của tụi mình. Kỳ thực, hắn chẳng hề quen biết gì với tụi mình, mà chỉ là một thằng nhãi học lớp 11.
Hay hay, Cúc Hương buộc miệng khen.
Mày quá là khổng minh tái thế, phân tích đâu ra đó đàng hoàng. Suýt chút nữa, tụi mình rơi vào âm mưu thâm độc của hắn, và sẽ bị hắn cười vào mũi 3 ngày 3 đêm.
Xuyến hùng hổ tiếp.
Thục mỉm cười.
Còn tụi mình không đi tìm thì hắn sẽ bị sổ mũi 3 đêm 3 ngày.
Chứ còn gì nữa? Cúc Hương hăm hở.
Tao sẽ cho hắn biết thế nào là phụ nữ hệ ban.
Đang bà hòa, Cúc Hương bỗng ngập ngừng.
Nhưng còn cái vụ viết thư.
Sao?
Cúc Hương liếm môi.
Tụi mình không đi tìm hắn, nhưng vẫn tiếp tục viết thư dụ ăn chứ.
Đương nhiên rồi.
Xuyến phì cười. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, còn cái miệng là cửa chính. Mình không cho hắn nhảy qua cửa sổ, chứ còn cửa chính thì tha hồ.
Ổi, xoài, bưởi, mận, gì đều qua được tốt.
Ngay sau quyết định của Xuyến, phán củi lập tức được triệu tập. Lần này phán không còn bỡ ngỡ nữa. Vừa nghe Xuyến gọi, anh đã bước lại, cười hỏi.
Làm thơ nữa hả?
Trời đất!
Xuyến trợn mắt.
Mới ăn có một chầu chè, mà sao đầu óc bạn thông minh sáng láng hẳn ra vậy?
Thông minh gì đâu?
Phán bẽn lẽn.
Các bạn kêu tôi thì chỉ có nhờ làm thơ thôi, chứ có chuyện gì.
Đừng nói vậy, mất đoàn kết lắm mà nhen.
Tụi này chơi với bạn vì quý bạn, chứ không phải để nhờ vả đâu à.
Bị Xuyến thình lình lên lớp, Phán sượng sùng quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy, Xuyến vội trấn an.
Nhưng mà lần này thì đúng là tụi này định nhờ vả bạn thật.
Nói xong, Xuyến cười toe.
Thục và Cúc Hương cũng không nhịn được cười trước kiểu ăn nói tráo trở của bạn mình.
Chỉ có Phán là vẫn còn ngợt ngập.
Anh dè dặt hỏi.
Các bạn định nhờ tôi làm thơ gửi cho anh chàng Phong Khê bữa trước phải không?
Ừ, nhưng lần này không phải thơ Lục Bát nữa đâu. Song thất Lục Bát chính hiệu đấy.
Vừa nói, Xuyến vừa chìa bài thơ của Phong Khê cho Phán xem.
Phán đọc lướt qua tờ giấy, rồi chậm rãi hỏi.
Bây giờ các bạn muốn trả lời như thế nào?
Xuyến chưa kịp lên tiếng, thì Cúc Hương đã hùng hổ đáp.
Bạn nói cho hắn biết là dù hắn có quen biết với tụi này hay không, tụi này cũng cóc thèm để ý đâu. Bảo hắn đừng có dở giọng ưỡm ờ ra nữa, mà hãy tập trung tư tưởng, xem ở nhà có món gì ngon ngon, nhớ gửi sớm cho tụi này.
Làm bài tập.
Bài tập gì?
Phán chân hững.
Bài tập kiểm tra miệng chứ bài tập gì? Sao bạn chậm tiêu quá vậy?
Nghe Cúc Hương chê mình chậm tiêu, Phán không dám hỏi tới hỏi lui. Như lần trước, Phán chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, mồm lẩm nhẩm. Đã quen với hoạt động sáng tác của Phán, ba cô gái không còn tròn mắt kinh ngạc nữa.
Bỗng nhiên Phán dừng lại, Cúc Hương nheo mắt.
Mỏi giò rồi hả?
Phán cười.
Xong rồi, các bạn lấy giấy ra đi.
Bạn làm thơ lẽ ghê, không thua gì Trạng Quỳnh vẽ dung.
Vừa nịnh nọt, Cúc Hương vừa lật tập, xé giấy đưa cho Xuyến.
Trước ánh mắt hau háu của ba cô gái, Phán khoan thai đọc.
Dù quen biết hay không quen biết, thì tụi này có thiết tha chi, thật lòng thì có thứ chi. Ăn ngon nhớ gửi cấp kỳ bạn ơi.
Bài thơ của Phán thể hiện đầy đủ nội dung Cúc Hương yêu cầu.
Vì vậy, Phán vừa đọc xong, Cúc Hương liền vỗ tay khen ầm.
Tuyệt cú mèo, bạn đúng là một ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ.
Xuyến cũng gật gù tấm tắc. thơ hay không kém gì thơ của thi sĩ Tò Te trên báo Mực Tím. Mặc dù chữ chi lặp lại tới 2 lần, nhưng khuyết điểm này thực ra không đáng kể lắm. Lần nào khen thơ Phán, Xuyến cũng đều chêm thêm một câu xiên xỏ. Nhưng Phán làm bộ như không để ý, anh quay sang Thục. Thục thấy sao? Phán tưởng Thục sẽ khen mình như Xuyến và Cúc Hương, nhưng Thục lại nhăn mặt. Bài thơ kỳ quá. Phán chột dạ. Dở quá ha Thục? Không phải dở, nhưng nghe nó vô tình và trắng trợn sao sao ấy. Lời phê bình của Thục khiến Phán đâm lúng túng. Anh chớp mắt phân bua. Nhưng đó ý của Cúc Hương mà. Trời ơi, bạn đừng có nghe lời con Thục. Cúc Hương hừ giọng. Nó bị Tây Phong Khê kia hớp hồn mất rồi. Mày đừng có nói bậy. Thục nạt Cúc Hương và thò tay định ngắt, khiến Cúc Hương phải hấp tấp lùi ra xa. Phán đứng như chôn chân tại chỗ, anh ngẩn ngơ nhìn ba cô gái, không biết phải nghe lời ai. Nhưng rồi không thấy Thục nói gì thêm sau khi bị Cúc Hương chặn họng. Phán mới yên tâm rời gót. Ra tới cửa, Phán bỗng nghe tiếng Xuyến gọi với theo. Chiều mai nhớ đi ăn chè với tụi này nữa nghen.